Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần kỹ thuật về mầu nhiệm nước trời. Sau một thời gian hướng dẫn các môn đệ đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha về những thành công cũng như thất bại trong sứ vụ của người và các môn đệ. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha là một lời cầu nguyện mang âm hưởng Do Thái giáo. Đức Giêsu ngỏ lời với Chúa trời đất là đấng sáng tạo nên vũ trụ. Qua cách xưng hô Cha và Con này của người, chúng ta nhận ra mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu với Chúa trời đất. Lời cầu nguyện này gợi cho chúng ta tiếng phán ra từ đám mây trong sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Đây là Con ta yêu dấu. Đức Giêsu cảm tạ Chúa Cha đã bày tỏ, đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết, nhưng mặc khải những điều bí nhiệm cho những kẻ bé mọn. Điều bí nhiệm ở đây là gì? Thưa, trước hết đó là chính thân phận của Đức Giêsu, và sau đó là các mầu nhiệm nước trời mà người cùng với các môn đệ đang đi loan báo. Thực tế cho thấy, trước sứ điệp tin mừng của Đức Giêsu, những người khôn ngoan thông thái là giới thông luật và Pha-ri-sêu đã từ chối sứ điệp tin mừng, trong khi những người nghèo bé nhỏ đã đón nhận. Dù việc đón nhận mầu nhiệm nước Thiên Chúa trước hết phụ thuộc vào mặc khải của Chúa Cha, nhưng mặc khải này cũng chỉ được ban cho những ai sẵn sàng mở lòng ra đón nhận. Như vậy, để có thể thấu hiểu được các mầu nhiệm về Thiên Chúa, cần phải có ơn riêng Ngài ban. Đây là lý do Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Tể trời đất. Khi nói rằng, Chúa Cha đã giấu không cho những kẻ khôn ngoan thông thái biết, Đức Giêsu không có ý nói Thiên Chúa đối xử thiên vị giữa người nghèo và người thông thái. Nói cách khác, Đức Giêsu không tuyên đóng chặt cánh cửa nước trời đối với những kẻ khôn ngoan, nhưng đúng hơn, người nói đến thói tự mãn kiêu căng của những kẻ cho mình có sự khôn ngoan phàm tục. Như vậy, để đón nhận các mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, người ta phải bỏ đi thói tự mãn, thay vào đó là khiêm nhường cung kính trước sự cao cả của Thiên Chúa. Có câu chuyện kể rằng, trên con đường dẫn về một ngôi làng nhỏ, có một cô bé cõng đứa em đang ngủ. Dáng đi của cô bé siêu vẹo, có lẽ vì trọng lượng của đứa em trên lưng hơi quá so với chút sức lực của cô chị. Tuy nhiên, cô bé vẫn gắng sức bước đi, trong khi đứa em vẫn say sưa ngủ ngon trên lưng chị. có một vị khách qua đường thấy vậy, động lòng thương, nói với bé gái rằng: "Tội nghiệp cháu quá, cháu phải mang một gánh nặng trên lưng mình." Cô bé ngước đầu lên nhìn vị khách và trả lời: "Có phải gánh nặng đâu, em cháu mà." Em cháu mà, lời của cô bé chắc chắn đánh động và làm thay đổi cái nhìn của vị khách qua đường. Rõ ràng, đã có hai cách nhìn về một sự kiện thực tế. Vị khách dẫu có lòng thương cảm cho số phận của cô bé, nhưng vẫn chỉ nhìn ra một gánh nặng tội nghiệp mà cô bé đang mang vác. Trong khi đối với cô bé, dẫu sự thật là đứa em trên lưng có hơi quá sức của cô, nhưng cô bé lại chẳng thấy nặng nề gì. Đối với cô, đó là đứa em yêu quý của mình. Bài tin mừng hôm nay nói về lời mời gọi của Đức Giêsu: hãy mang lấy ách và gánh của người. Theo cách nói ví von của các thầy Rabbi Do Thái và theo truyền thống của Kinh Thánh Cựu Ước, thì ách và gánh ở đây ám chỉ lề luật. Khi Đức Giêsu nói những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, đó cũng có nghĩa là sự nặng nề của lề luật cũ, sự tỉ mỉ hình thức và nô lệ lề luật theo cách giải thích và giảng dạy của các thầy thông luật Do Thái. Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy bỏ đi sự nặng nề hình thức của luật cũ, rồi mang lấy ách và gánh của người. Đó là luật mới, luật của tình yêu thương và giải thoát. Đó chính là lời mời gọi đón nhận đạo lý tin mừng. Đạo lý mới này chắc hẳn là nhẹ nhàng, vì đó là luật của tình thương, là đạo lý của tình yêu. Đón nhận đạo lý này cũng có nghĩa là trở thành môn đệ của người. Mang lấy ách và gánh của người, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, vì có Đức Giêsu nâng đỡ. Với tâm tình yêu mến dành cho Thiên Chúa, những yêu sách của lề luật sẽ đều trở nên nhẹ nhàng. Trong tình yêu, không có sự nặng nề của trách nhiệm, nhưng là sự quảng đại và dấn thân. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong đời sống gia đình. Người cha, người mẹ sẵn sàng đón nhận những vất vả để lo lắng cho con cái, miễn sao con cái được ấm no, đầy đủ, bình an và hạnh phúc. Cũng vậy, chỉ có tình yêu trọn vẹn của tình nghĩa phu thê mới khiến hai vợ chồng gạt qua một bên những bất đồng, những khó khăn thử thách, những sóng gió trong cuộc đời để xây dựng một tổ ấm yêu thương, một gia đình hạnh phúc. Chỉ có tình yêu phát xuất từ lời hứa đến trọn đời mới có thể khiến người vợ hay người chồng sẵn sàng hy sinh tất cả để chăm lo cho người bạn đời của mình khi người kia chẳng may gặp điều bất hạnh. Bài tin mừng hôm nay là một mẫu mực về một lời tạ ơn trong cơn thử thách. Đó cũng là một sự khích lệ cho tất cả mỗi người tín hữu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì chính trong sự yếu đuối của con người, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện. Điều đó chỉ có thể được cảm nhận bởi những người mang vào cuộc đời mình cái ách và cái gánh của Đức Giêsu và nhờ đó trở thành môn đệ của người. Cũng vậy, chỉ có sự trung tín với Thiên Chúa và tình yêu chân thành với tha nhân mới có thể giúp người ta bỏ qua những bất đồng, ngờ vực, hiềm khích để hòa giải và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, hầu xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.